mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân.
Thưa các bạn, chuyện ngắn Vực Không Đáy của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư mà chúng tôi giới thiệu cùng các bạn hôm nay mang tới một câu hỏi muôn đời về bản chất của đời sống và lòng người. Từ sự nghi ngờ vu vơ lóe lên trong mối quan hệ vợ chồng, mối quan hệ gần gũi nhất của hai cá thể vốn xa lạ, có thể dẫn đến sự rạn vỡ và đổ vỡ không thể cứu vãn của hôn nhân khi có biến cố diễn ra. Nói đúng hơn, những biến cố đó cho thấy sự mơ hồ và mong manh của mối liên kết giữa con người trong đời sống. Vực Không Đáy không chỉ ngụ ở lòng người mà còn nằm trong hố sâu ngăn cách giữa người với người. Nguyễn Ngọc Tư cực kỳ tinh tế trong việc phơi bày bản chất thông qua những sự việc, hiện tượng tưởng chừng bâng cua, vụn vặt bằng ngôn ngữ đời thường dung dị mà thâm sâu, sắc bén. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với chuyện ngắn Vực Không Đáy qua giọng đọc Vân An, để thêm một lần đi vào những tầng lớp nội tâm của con người và chữ nghĩa của Nguyễn Ngọc Tư.
Bà đi làm gì? Thấy bà già ngồi chình in giữa nhà, ngay bộ bàn trà. Một con mèo xám dắt ngang dài. Và mẹ thì quỳ với bà ta, ôm bàn chân gầy như cọng củi vào lòng, cắt giũa những cái móng dài tựa phù thủy trung cổ trong tranh vẽ. Đó là một bà già mặt nhầu nếp gấp, màu da cũ mốc, chừng như sắp thiêu ôi. Chỉ cặp mắt đôi khi lóe lên một tia nhìn lơ dơ, khó tả. Nó chẳng biểu lộ ý nghĩ nào ngoài việc phát ra tín hiệu còn chút sự sống trong cái xác khô khồng. Nghe tiếng bà bỏ giày ở cửa, mẹ vẫn không quay người nhìn, nói:
"Chồng con đó má, anh đẹp trai hen."
Bà già không ra vẻ phản đối hay đồng tình, chỉ dương mắt đục ra ngó, rồi lại tiếp tục liêm diêm tận hưởng sự nuông chiều, không một chút mặc cảm. Mẹ kể, sáng đi chợ về thì thấy bà già đứng giữa cửa nhà đục mưa, nhưng nước đã tạt ướt sũng ống quần. Thấy tội nên mẹ mời bà vào nhà ngồi cho đỡ lạnh. Một hồi nghe thức ăn trong bếp dậy mùi, bà già kêu:
"Bầy à, má đói."
Nghe thương đứt ruột. Mẹ nói, bà phát hiện ra mẹ không chỉ cho má ăn, còn tắm táp, kỳ cọ, cho bà mặc quần áo của mình. Bộ đồ rách tả kia mẹ đem giặt phơi trên sào, đã thôi rõ nước. Kéo mẹ ra một góc, ba thầm thì: "Coi chừng dân trộm cắp bất lương." Mẹ cười, má không làm vậy với mình đâu. Chữ má làm ba không thốt nên lời. Đêm đó mẹ nằm cho ba đẩy đưa mà chẳng lử đi như mọi khi, vì bận tâm tới bà già với con mèo ngoài phòng khách. Không biết má nằm đất có bị đau mình không. Má nói khi mặc lại áo, nghĩ má là chỗ ngủ không yên, mẹ ôm bi vào quấy ra ngủ chiếu với bà. Cả bọn rì rầm quá nửa đêm. Không biết họ nói những gì mà bà già còn hứng chí ca:
"Sắm được sào dài, sông bỗng cạn queo, mưa dầm nắng lửa, mình ên chống chèo."
Giọng the thé lẫn trong tiếng mèo phụ họa, nghe rợn. Má ở lại một đêm rồi biến mất. Bộ đồ mẹ đưa má mặc đỡ cũng được xếp thẳng nếp, đặt trên ghế dựa. Không lấy đi bất cứ thứ gì, bà già còn để lại con mèo, tên chó. Mẹ buồn suốt cả tuần sau đó, cứ thắt thỏm không biết má đi đâu. Đang giữa mùa mưa dầm dì, nghe giọng bao dung như thế, nếu bà già ở lại, mẹ sẽ nuôi luôn. Khoảng thời gian ít ỏi, bà già ghé qua, chẳng lưu lại gì ngoài những cọng tóc rơi trong phòng tắm, mà hôm sau khi làm công việc cọ rửa, mẹ đã dọn sạch. Sẽ giống một giấc mơ nếu không có con mèo xám. Tính khí tự nhiên y hệt bà già. Nó mạnh dạn đi lại trong nhà không một chút bỡ ngỡ. Cả hành động nhảy vào nuôi nằm dưới chân Bi ngủ như quen thuộc lâu rồi. Tuyệt không thấy con vật ngó ra cửa trong chủ cũ. Chừng như bụi mưa ngoài đó, mặt đường ướt nhoét làm nó ớn. Bỗng dưng bà có cảm giác bà già vẫn ở lững dững đâu đây, qua cách mẹ bồn chồn ngó mây kéo bầy. Những lần đưa nhau đi chơi phố, đột nhiên mẹ bảo ba dừng xe, gửi Bi lại để chạy theo một người nào đó, rồi trở lại với vẻ mặt thất vọng. Một bữa bắt gặp con chó, thực ra là mèo, đang thè lưỡi liếm bột ăn dặm trên miệng Bi. Ba nổi khùng kêu mẹ liệng con mèo, tên chó, đi phức cho rồi. Đâu được, của má đó, biết đâu má lại về tìm nó. Mẹ cười xoa đầu con vật, nghe giọng khó biết mẹ đang nói về bà già lang thang, mà đến cái tên thật của bà ta mẹ cũng còn ngơ ngác. Giây phút đó ba tự hỏi mình biết về người phụ nữ này được bao nhiêu. Lần đầu gặp mẹ ở một cửa hàng giới thiệu sản phẩm của trung tâm nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi, ba được người ta giới thiệu. Con nhỏ Ngà đã ở đây hồi 3 tuổi. Ba thấy lạ, cô gái không có vẻ tội tội, rầu rầu như những đứa trẻ có cùng hoàn cảnh, mà khí chất nhẹ nhõm, bình thản đến mức như ba hình dung, chỉ cần tháo bỏ đôi giày hơi cao gót kia ra, thứ khiến cô đi lại hơi thiếu tự nhiên, cô sẽ bay lên trời. Sau này khi đến nhà ba mỗi tuần 2 buổi để dọn dẹp nhà, giặt quần áo như một công việc làm thêm, ba nhận ra ngay cả khi đẫm mồ hôi thì ở cô cũng chẳng toát ra vẻ gì nặng nhọc. Giữa những giây phơi bên ban công gió loạn, có lúc ba nghĩ suýt chút cô đã bay lên cùng với tấm vải trải giường như một nhân vật trong tiểu thuyết Colombia. Trong cái nhập nhoạng của buổi chiều tà, khi cô từ giả ra về và lướt người qua cửa, có lần ba quảng hồn nhìn xuống chân cô xem có còn chạm đất không. Cô gái thích ba, tình cờ ba biết những vật dụng cũ như khăn tay, bàn chải đánh răng, dao cạo râu sau khi ba liệng vô thùng rác đều được cô lén giữ lại, cất trong giỏ của mình như kỷ vật. Và có lần quay lại lấy mấy giấy tờ để quên, ba bắt gặp cô úp mặt vào hít hà cái áo đẫm mồ hôi của ông chủ trẻ. Một bữa ba uống hơi ngà say, ngó cô gái dương người kéo khép cánh cửa sổ để mưa giông khỏi tạt ướt nhà. Ba tưởng cô sẽ bay mất nên ôm ghì lấy. Cô ấm và ngoan như con chim sẻ trụi lông, tự biết mình không có khả năng tung cánh. Đúng bữa đó, Bi tượng hình, nhưng không hoàn toàn, chỉ vì đứa trẻ mà lễ cưới diễn ra sau đó. Bà mặc áo chú rể với tâm trạng vô cùng dễ chịu, Tuyệt không chút gì miễn cưỡng. Sau này khi nhìn lại hình cưới của mình, bà thấy có một tấm chụp chung với bên nhà gái, những dì Phước. Họ tới lễ cưới chớp nhoáng vì nhà thờ có cha đang đau nặng, mà cũng không thể bỏ tụi nhỏ ở nhà lâu. Khi nhìn vào tấm ảnh ấy, lần đầu tiên ba tự hỏi họ có thực là dì Phước không, hay chỉ là những phụ nữ bình thường vì lý do nào đó đã mượn những bộ y phục nọ để khoác lên người. Ấy là khi bà già ăn mày đã đến và đi, mẹ cho bi bú và tay kia vuốt lông con chó, phấp phỏng nhìn mưa xiêu bên thềm. Cái ý nghĩ mẹ kéo bà già vào nhà vì lòng trắc ẩn hồn nhiên bị thay bằng một giả thuyết vừa quyến rũ vừa cay đắng. Biết đâu bà già xin ăn nọ là má ruột của mẹ. Điều đó có nghĩa ba không biết gì về người phụ nữ đêm đêm rút dưới bụng mình. Tựa như bức tượng mà ta quen thuộc, bởi ngọn đèn mà hắt cái bóng kỳ lạ lên tường. Hồi nhớ lại bữa bà già tới, ba thấy mẹ và bà có vài điểm giống nhau. Thái độ nhẹ nhõm gần như phớt đời, sợi tóc hơi thô cứng. Thực ra ba không chắc lắm ở điểm này, vì nếu không thường xuyên tắm gội, lăn lóc ngoài đường chịu trận nắng mưa, thì tóc người ta có thể cứng đơ như thường. Cách đặt tên cho con vật chẳng giống ai. Gọi mèo là chó cũng hơi giống cách mẹ đặt tên Quế cho chú cá heo nhồi bông mà mẹ luôn giữ bên mình. Quế nằm trong gia tài còm nhom mẹ mang về nhà chồng, một con thú nhồi bông đã cũ tới mức không thể đoán được mẫu gốc của nó trước khi nhem nhuốc sắc gì đó tựa cháo lòng. Hai dây con Quế thâm xỉn đơ ra như dãy được hồ cứng. Mẹ nói hồi nhỏ em phải mút chúng mới ngủ được. Bì của tụi mình thì không vậy, con chỉ mút tay. Trước khi được một nhà hảo tâm tặng thú nhồi bông, mẹ mút gốc khăn, gốc áo gối, bất cứ thứ gì mềm và có hình tam giác. Nhớ lại lúc nghe chuyện mẹ vào Quế, bà đã hỏi lý do sao tên con cá rất người. À, Quế là đứa bạn thân của em, mẹ nói tiếng đuối trong hối tiếc. Bị người ta đón đi rồi. Lúc đó ba không gặng hỏi thêm, cũng như từng phớt lờ quá khứ của mẹ. Chẳng vui gì khi nghe kể về cuộc sống của đứa trẻ mồ côi. Ba yêu mẹ không phải vì thương hại, ba nghĩ vậy. Và mẹ cũng không phải kiểu đàn bà hay rao những bất hạnh bằng lời để thu nhặt cảm thương của người khác. Đó là phần thời gian khuất mặt. Và sau cái bữa bà già lão quắc ghé nhà ung dung ngồi ngay bàn ăn dùng bữa sáng với bánh mì trứng chiên, ba muốn bới ra ngó nghiêng cho biết. Rốt cuộc thì quá khứ của vợ mình có đơn giản như cô ta nói. Trong cái lần ba bâng quơ hỏi, hồi nhỏ cha em sống khổ lắm. Đâu có, tụi em chỉ thiếu cha mẹ thôi, ngoài ra chẳng thiếu gì. Mẹ trả lời tỉnh rụi và không có dấu hiệu muốn đi vào chi tiết. Thái độ đó luôn được ba xem là bình thường trước khi bà già bước vô nhà mang theo một con mèo tên chó. Liên tục tính nhầm sổ sách, một kế toán trưởng nghiêm cẩn với từng con số như ba cảm thấy bất an như vừa nuốt trọng cây đinh cút vào bụng. Giờ thì không thấy đau, nhưng nó sẵn sàng đâm thủng từ bên trong bất cứ lúc nào. Ba ước gì con người ta giống những con số rạch ròi, chỗ nào không khớp nhau cũng tìm được nguyên do, ngờ ở đâu sẽ tìm được đáp án ở đó. Chúng không mù mịt như câu hỏi bà già nọ, rốt cuộc có phải là ruột thịt với mẹ không? Những câu hỏi không thành lời khoét thành một lỗ sâu quắm trong lòng ba, dần rộng như một cái vực nhìn không thấy đáy. Ba hay lén dõi theo mẹ nhiều hơn cả hồi mới cưới, đầu đầy những hình dung mà ba tự thấy là điên rồ nhưng không sao kìm giữ được. Người phụ nữ hát khẽ bên trong phòng tắm với con mèo xám canh chừng ngay bên cửa. Cô ta có gì đang che giấu không? Có cái đuôi nào không? Có vết sẹo nào mà ta chưa biết? Chẳng có gì đảm bảo sẽ không có chuyện một bữa nào đó từ công ty về, bà thấy mẹ đang bắt chí gỡ ghẻ cho thằng bé tóc cháy vàng nào đó và biểu thằng nhỏ, chào ba đi con. hay một người đàn ông lạ mặt cũng xuất hiện theo cách tương tự. Ba nghĩ vậy. Trong lúc ngắm mẹ trộn nước thịt kho vô phần ăn của chó, tức con mèo của một bà già ăn xin bỏ lại, chăm chút như nấu phần cháo cho Bi. Cô ta từ tâm đến vậy sao? Không tính toán một chút nào với những kẻ lạ qua đường. Bị ý nghĩ lạ xỏ mũi, ba đi xa tới mức thẳng tới bệnh viện với mẫu cuốn rốn của Bi, vốn được mẹ phơi khô cất giữ trong tủ áo, là một giám định quyết thống. Mẹ tìm thấy tờ giấy báo kết quả trong túi quần lúc lộn ra giặt. Trước đó có lần mượn say, ba dằn con cá heo cháo lòng khỏi tay mẹ, ném đi, hỏi rằng:
"Nói mau, Quý là thằng nào?"
Ngay lập tức, ba phát hiện ra đó là câu hỏi thừa, giống như đọc bộ hồ sơ gốc của cô bé Nguyễn Thị Ngà ở viện trẻ bị bỏ rơi. Ngó đứa bé rầu rĩ, mắt nhìn xuống trong tấm hình, ba thấy chẳng có nét nào giống vợ mình. Ba không chắc đó là mẹ hay Ngà nào khác. Chắc mẹ hiểu mình có nói gì thì cũng không được xem là sự thật, nên nín thinh nhặt Quế và ẩm Bi ra phòng khách ngủ. Con mèo kêu một tiếng dài ngao ngán rồi trễ nải bước theo. Cùng lúc có hai ý nghĩ rượi men bia cũng lảo đảo hiện ra. Một, cô ta trốn tránh. Hai, chiếc chiếu đó còn lưu mùi của bà má nổi trôi. Cho đến giờ, chứng kiến ba mẹ mỗi lần gặp lại đều tỏ ra dè dặt, như người này là một mảnh thủy tinh dở, nếu không cẩn thận có thể làm cho người kia chảy máu. Bi vẫn hay thắc mắc lý do ba mẹ bỏ nhau. Ba hẹn nay hẹn mai, thật khó để nói cho con bé 15 tuổi rằng rạn nứt bắt đầu từ một bà già ăn xin ghé đục mưa trước hàng ba nhà mình. Mẹ rủ vào trong ngồi cho đỡ lạnh, rồi thấy bà dơ và đói, mẹ chắc đi tắm và cho ăn. Chẳng ngại ngồi cùng mâm cơm, giữa bữa bà già còn rầy:
"Thịt kho chưa tới nên dai, hồi nhỏ bay nấu nướng tệ, giờ vẫn y chang."
Mãi mãi, bà vẫn không biết được lúc đó mẹ góp một lời thoại cho vở kịch tưởng tượng, hay thực sự họ đang tắm chung dòng hồi ức khi nói: "Được má cằn nhằn, con sướng."
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Vực Không Đáy của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe lời bình của nhà thơ Hữu Việt về tác phẩm này.
Thật tiếc là ông chủ trẻ trong câu chuyện này đã bỏ qua được sự chênh lệch về đẳng cấp hiện tại để yêu và lấy một cô gái mồ côi làm vợ. Nhưng ông ta đã không thể bỏ qua được quá khứ của vợ mình. Tôi đã suy nghĩ rất lâu về nhân vật bà già ăn xin lam lũ mà nhân vật người mẹ trong truyện ngắn này trìu mến gọi là má. Khoảng thời gian ngắn ngủi của một đêm bà cụ lưu lại trong ngôi nhà rồi biến mất bí ẩn như cách bà đã đến, trở thành đường dây xuyên suốt của câu chuyện, móc nối các sự việc. Dĩ nhiên là bà cụ, hoặc chính tác giả, đã không quên để lại một con mèo tên là chó, như một nghịch lý cố tình mang đầy ẩn dụ, làm sợi dây liên hệ duy nhất về sự hiện hữu của bà. Theo tôi, đó là một cách xử lý rất cao cường của nhà văn. Khi người phụ nữ được làm mẹ, thì tình mẹ sẽ thôi thúc mãnh liệt trong họ qua cách cư xử từ tâm với bà cụ ăn mày của nhân vật nữ trong chuyện. Cho dù bà cụ có là má của cô hay không, thì điều ấy cũng chẳng còn quan trọng. Nhưng chồng cô thì không. anh đã để sự nghi ngờ khoét thành một lỗ thủng sâu hoắm trong lòng, dần rộng ra như một cái vực nhìn không thấy đáy. Có rất nhiều quá khứ đớn đau cần được ngủ yên, nhưng nếu nó vô tình bị đánh thức, thì hãy cư xử với nó bằng lòng khoan dung và niềm tin vào thực tại. Nếu không, bạn có thể đánh mất thứ quý giá nhất mà cả đời người chắc gì đã gặp lại. Một chuyện ngắn giản dị, thông điệp cũng giản dị, mà đọc xong sao thấy ám ảnh đến thế? Câu trả lời chỉ có thể là tài năng của tác giả viết ra chuyện ngắn ấy.
Chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.